Luật Maha Tăng Kỳ, quyển thứ 18, nói rõ phần 7 của 92 pháp đơn đề. 45. Giới bao che người có lỗi. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ Tỳ kheo A Lợi Tra không bỏ ác kiến, bị chúng tăng làm yết ma cử tội xong, thầy bèn đến chỗ tôn giả Nanda, Ưu Ba Nanda. Hai vị này thấy thầy liền tán thán: lành thầy, tôn giả đến đây. Rồi đứng dậy đón tiếp, đưa cho ghế ngồi và nước rửa chân, lại đưa dầu thoa chân, nước uống phi thời, chỉ cho căn phòng, giường nệm, dụng cụ để nằm, và cùng hưởng chung thức ăn chánh pháp và thức ăn vật chất. Thế rồi, Tỳ kheo A Lợi Tra đi đến trước cổng tinh xá Kỳ Hoàng, nói với các tỳ kheo: này các trưởng lão, các ông tưởng làm yết ma cử tội Tỳ kheo A Lợi Tra này rồi, thì tôi không có chỗ ở sao? Tôi vẫn được các tỳ kheo phạm hạnh cho cùng ở chung, giao cho phòng xá, giường, nệm, ngọa cụ, lại được hưởng chung thức ăn chánh pháp và thức ăn vật chất. Các ông càng sớm cử tội thì tôi càng sớm được chỗ ở tốt như vậy đó. Các tỳ kheo nghe nói thế, cảm thấy hổ thẹn, không vui, liền đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật bèn bảo gọi Nanda, vân vân, đến. Khi đến rồi, Phật liền hỏi Nanda: các ông có việc đó thật như vậy không? Đáp: có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Vì sao ông đã biết chúng tăng làm yết ma cử tội rồi mà còn ăn chung thức ăn chánh pháp và thức ăn vật chất với người ấy? Đó là điều phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiện pháp. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo biết tỳ kheo khác có ác kiến không bỏ, tăng đã làm yết ma cử tội, người ấy chưa sống như pháp mà cùng ăn chung, cùng ở chung một nhà, thì phạm ba dạ đề. Giải thích. Tỳ kheo, như trên đã nói, biết hoặc tự biết hoặc nghe từ người khác mà biết. Ác kiến, như A Lợi Tra hủy bán khế kinh. Chưa sống như pháp, tăng chưa giải tỏa pháp yết ma cử tội. Cùng ăn, cùng hưởng thức ăn chánh pháp và thức ăn vật chất. Cùng ở trong cùng một cương giới. Cùng một nhà, cùng ở trong một nhà có cùng một vách tường, cùng một mái. Ba dạ đề, như trên đã nói. Nếu có một tỳ kheo nào bị hòa thượng A Xà Lê quở trách, thì tỳ kheo khác không được quyến rũ, nói: tôi cho thầy y bác, thuốc trị bệnh, giường nệm ngọa cụ, thầy nên ở gần bên tôi học kinh, đọc kinh. Nếu quan sát thấy tình huống của tỳ kheo ấy chắc chắn sẽ xả giới hoàn tục, thì nên dỗ dành và dạy bảo như sau: thầy phải biết ân đức của hòa thượng A Xà Lê rất thâm trọng, khó mà báo đáp. Thầy nên trở về sống thân cận với các ngài. Nói như thế thì không có tội. Nếu người bị cử tội tưởng là không bị cử tội, cùng ở cùng ăn với họ thì phạm tội việc tỳ ni. Người không bị cử tội mà tưởng là bị cử tội, cùng ở cùng ăn chung với họ thì phạm tội việc tỳ ni. Người bị cử tội tưởng họ bị cử tội mà cùng ở cùng ăn với họ thì phạm tội ba dạ đề. Người không bị cử tội tưởng là không bị cử tội, cùng ở cùng ăn với họ thì không có tội. Thế nên nói như trên. 46. Giới chứa chấp sa di bị đuổi. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ A Lợi Tra có một sa di tự là Pháp Dự, nói như sau: này trưởng lão, theo tôi biết pháp do Đức Như Lai thuyết giảng. Ngài nói, dâm dục làm chướng đạo, nhưng khi thực hiện sự dâm dục thì không có gì là chướng đạo. Lúc ấy, các tỳ kheo liền nói, này Sa Di, ngươi chớ hủy báng Thế Tôn. Hủy báng Thế Tôn là không tốt. Ngươi không khéo ghi nhớ lời dạy của Thế Tôn, vì thực hiện sự dâm dục quả thật là chướng đạo. Càng gián một lần, hai lần, ba lần mà Sa Di ấy vẫn không chấm dứt, nên các tỳ kheo liền đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Thế rồi Phật nói với các tỳ kheo, nếu Sa Di pháp dự ấy nói rằng, theo tôi hiểu pháp do Như Lai thuyết giảng, Ngài nói sự dâm dục làm chướng đạo, nhưng khi thực hiện dâm dục không có gì là chướng đạo, thì các ông nên can gián ở chỗ vắng ba lần, can gián ở chỗ nhiều người ba lần, và can gián ở giữa chúng tăng ba lần, khiến cho bỏ việc ấy. Ở chỗ vắng nên hỏi, này Sa Di, có thật ngươi nói như sau? Theo tôi biết, pháp do Như Lai thuyết giảng, Ngài nói hành dâm dục là pháp chướng đạo, nhưng khi hành dâm dục không có gì là chướng đạo, rồi ngươi đã được can gián ba lần mà không chấm dứt phải không? Nếu ông ta đáp, đúng như vậy, thì bấy giờ nên can gián ở chỗ vắng. Này Sa Di, ngươi chớ hủy báng Thế Tôn. Hủy báng Thế Tôn là điều bất thiện. Ngươi không khéo ghi nhớ lời dạy của Thế Tôn, hành dâm dục quả thật là chướng đạo. Nay ta vì lòng từ can gián ngươi là muốn cho ngươi được lợi ích. Vậy ngươi nên nghe lời ta. Một lần can gián đã xong, còn hai lần can gián nữa, ngươi có bỏ việc đó chăng? Nếu không bỏ, thì nên can gián đến lần thứ hai, thứ ba cũng như thế. Khi can gián ở chỗ nhiều người cũng như vậy. Nếu vẫn không bỏ, thì nên làm yết ma cầu thính ở giữa tăng như sau. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, ông Sa Di pháp dự này nói như sau. Theo tôi hiểu, pháp do Như Lai thuyết giảng, Ngài nói rằng dâm dục là pháp chướng đạo, nhưng khi thực hiện dâm dục không có gì là chướng đạo. Thế rồi đã được can gián ở chỗ vắng ba lần, ở chỗ nhiều người ba lần mà không bỏ. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, nay Tăng nên can gián ba lần, khiến cho ông bỏ việc ấy. Lúc bấy giờ nên hỏi giữa Tăng, Sa Di, có thật ngươi nói như sau? Theo tôi hiểu, pháp do Như Lai thuyết giảng, Ngài nói rằng dâm dục là pháp chướng đạo, nhưng khi hành dâm không có gì là chướng đạo. Rồi đã được can gián ở chỗ vắng ba lần, ở chỗ nhiều người ba lần mà không bỏ phải không? Nếu ông đáp, đúng như vậy, thì ở giữa Tăng nên can gián như sau. Này Sa Di, ngươi chớ hủy báng Thế Tôn. Hủy báng Thế Tôn là điều bất thiện. Ngươi không khéo ghi nhớ, chớ hành dâm dục, quả thật là chướng đạo. Chúng Tăng vì lòng từ can gián ngươi là muốn ngươi được lợi ích. Vậy ngươi nên ghi nhận lời dạy của Tăng. Một lần can gián đã qua, còn hai lần can gián nữa, ngươi nên bỏ việc ấy đi. Nếu ông không bỏ, thì lần thứ hai, thứ ba cũng can gián như vậy. Thế nhưng ông vẫn không bỏ. Do vậy, các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền nói với các tỳ kheo, nếu Sa Di pháp dự ấy nói như sau, Đức Thế Tôn nói dâm dục là pháp chướng đạo, nhưng theo tôi biết, hành dâm dục không có gì là chướng đạo. Rồi được can gián ở chỗ vắng ba lần, can gián ở chỗ nhiều người ba lần và ở giữa chúng tăng ba lần mà vẫn không bỏ, thì nên đuổi y ra khỏi đại chúng. Thế nhưng, sau khi bị đuổi đi, pháp dự liền đến chỗ nhóm sáu tỳ kheo. Nhóm sáu tỳ kheo thấy ông bèn tán thán, lành thay ông đến đây, rồi cho nước uống phi thời, chỉ phòng ở, đưa giường nệm ngọa cụ, đưa y bát, thuốc bổ. Sa Di được cung cấp các vật dụng ấy rồi, liền đi đến cổng Tinh Xá Kỳ Hoàng, nói với các tỳ kheo. Này các trưởng lão, các ngài đuổi tôi ra khỏi tăng chúng, tưởng rằng tôi sẽ không có được chỗ ở. Nhưng nay tôi lại được ở chung với bậc Phạm Hạnh. Ngài còn cho tôi phòng xá, giường nệm, ngọa cụ, cùng chia sẻ với tôi thức ăn chánh pháp và thức ăn vật chất, cho tôi y bát và thuốc bổ. Này các trưởng lão, các ngài càng đuổi tôi chống, thì tôi càng chống được sống an lạc như vậy đó. Các tỳ kheo nghe ông nói như thế, lòng không vui, bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật như vậy chăng? Đáp, có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu, vì sao các ông đã biết, Sa Di có ác kiến không bỏ, chúng tăng đã như pháp trục xuất mà còn cho sống chung, chia sẻ thức ăn chánh pháp và thức ăn vật chất. Đó là điều phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiện pháp được. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu Sa Di nói như thế này, theo tôi biết, Đức Như Lai nói rằng dâm dục là pháp chướng đạo, nhưng khi hành dâm dục không có gì là chướng đạo, thì các tỳ kheo nên càng giảng Sa Di ấy như sau. Này Sa Di, người chớ hủy bán Thế Tôn. Hủy bán Thế Tôn là hành vi bất thiện. Thế Tôn nói hành dâm dục quả thật là chướng đạo. Ngươi hãy bỏ ác kiến ấy đi. Khi các tỳ kheo càng giảng Sa Di ấy mà ông vẫn cố tình không bỏ, thì nên càng giảng lần thứ hai, thứ ba cũng như vậy. Nếu ông bỏ thì tốt, nếu không bỏ thì các tỳ kheo nên nói như sau. Từ nay trở đi, ngươi không được nói Phật là thầy của tôi. Cũng không được ngủ chung với tỳ kheo 3 đêm. Ngươi đi đi, không được ở đây. Nếu tỳ kheo biết Sa Di không bỏ ác kiến, bị khu xuất, chưa giải tỏa pháp yết ma mà dụ dỗ, nuôi dưỡng, cùng ăn chung, ở chung một phòng, thì phạm 3 dạ đề. Giải thích. Sa Di, như Sa Di pháp dự. Một số từ ngữ khác đã được giải thích trong các giới trước. Khu xuất, đuổi ra khỏi tăng già lam. Chưa làm như pháp, như trên đã giải thích. Nuôi, cho y chỉ, cho phép nương tựa. Dưỡng, cho y bát, thuốc chữa bệnh. Một số từ ngữ khác đã được giải thích ở các giới trên. Nếu Sa Di bị Hòa Thượng A Xà Lê khiển trách, thì tỳ kheo không được dụ dỗ gọi về cùng ở chung, nói rằng ta sẽ cho người y bát, thuốc men, sẽ dạy kinh cho người. Nếu biết Sa Di ấy nhân việc đó sẽ hoàn tục, thì có thể nhỏ nhẹ dỗ dành, rồi nói với ông ta, ân đức của Hòa Thượng A Xà Lê rất nặng, khó mà báo đáp, người nên trở về sống thân cận với ngài. Nếu Sa Di bị đuổi mà tưởng không bị đuổi, rồi đem về nuôi, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu không bị đuổi mà tưởng bị đuổi rồi đem về nuôi, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu bị đuổi mà tưởng là bị đuổi mà đem về nuôi, thì phạm 3 dạ đề. Nếu không bị đuổi mà tưởng không bị đuổi mà đem về nuôi, thì không có tội. Thế nên nói như trên. 47. Giới mặc y không hoại sắc. Khi Phật an trú tại thành Vương Xá, nói rộng như trên, bấy giờ các tỳ kheo mặc y không cắt sạch các tua vải, ngoại đạo cũng mặc y không cắt sạch các tua vải. Thế rồi Ư Bà Tát muốn đảnh lễ tỳ kheo mà đảnh lễ nhầm ngoại đạo, khi nghe chú nguyện mới biết là ngoại đạo, nên trong lòng Ư Bà Tát cảm thấy hổ thẹn. Đồng thời đệ tử của ngoại đạo muốn đảnh lễ ngoại đạo mà đảnh lễ nhầm tỳ kheo, khi nghe chú nguyện mới biết là tỳ kheo, nên đệ tử của ngoại đạo cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật dạy, từ nay về sau nên may y khác nhau, cắt sạch các tu vải và nhuộm cho hoại. Tỳ kheo liền cắt sạch các tu vải và nhuộm thành màu sắc khác. Khi ấy, ngoại đạo dùng đá đỏ nhuộm y thành màu đỏ lưu châu la, cầm gậy có 3 khất để cho khác. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ tỳ kheo ở nơi hoang dã lượm được y kiều xá gia, nấu nước nhuộm định nhuộm, thì Thế Tôn đang dùng thần túc đi trên không đến chỗ tỳ kheo. Ngài biết nhưng vẫn hỏi tỳ kheo, ông định làm gì đấy? Nấu nước nhuộm, định nhuộm y kiều xá gia. Y kiều xá gia mỏng manh, nếu nhuộm bằng nước nhuộm thô kệch như thế sẽ làm hại y. Từ nay về sau, y kiều xá gia nên tác tịnh, làm dấu cho hợp lệ bằng hai cách. Cắt một miếng may lên tác tịnh và làm cho sanh tác tịnh. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ tỳ kheo ở tỳ xá ly được một chiếc y khâm bà la mềm mại, thầy bèn nấu nước nhuộm định nhuộm, thì gặp lúc Phật dùng thần túc đi tới chỗ thầy. Phật biết nhưng vẫn hỏi, này tỳ kheo, ông làm gì đấy? Nấu nước nhuộm để nhuộm y khâm bà la. Y khâm bà la mềm mại mỏng manh mà nhuộm thuốc nhuộm thô kệch thế này sẽ làm rách y mất. Từ nay về sau, ta cho phép y khâm bà la tác tịnh bằng hai cách, cắt sạch các tu vải và làm cho xanh. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ tôn giả Tôn Đà La Nan Đà là con trai bà dì của Phật do Đại Ái Đạo sinh. Có 30 tướng với tướng Bạch Hào và tướng Trái Tai Thòng Xuống. Sau khi thầy khất thực xong, từ trong thành Xá Vệ đi ra, thì lúc ấy có tôn giả A Nan đi sau. Đồng thời, các tỳ kheo cũng vừa ăn xong, đang ngồi thiền hoặc đi kinh hành trước cổng Tịnh Xá Kỳ Hoàng. Từ xa trông thấy Tôn Đà La Nan Đà, họ tưởng là Thế Tôn, liền cùng nhau đứng dậy chắp tay, nói, Thế Tôn đến, Thế Tôn đến. Tôn Đà La Nan Đà cũng xoa tay chắp tay, nói, các trưởng lão, tôi là Tôn Đà La Nan Đà, tôi là Tôn Đà La Nan Đà. Các tỳ kheo nghe nói thế, ai nấy đều cảm thấy mắc cỡ, bèn đem sự kiện ấy đến bạch Thế Tôn. Phật dạy, từ nay về sau phải làm một dấu chấm trên y hoại sắc. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo được y mới, phải dùng 3 thứ làm hoại sắc, hoặc dùng 1 thứ làm hoại sắc các y ấy, đó là màu xanh, màu đen và màu mộc lan. Nếu không dùng 3 thứ ấy làm hoại sắc các y mà đem mặc thì phạm 3 dạ đề. Giải thích. Tỳ kheo, như trên đã nói, được từ người nam, người nữ, tại gia, xuất gia. Y mới, khi vừa mới may xong, như y khâm bà la, y điệp, y sô ma, y kiều xá gia, y xá na, y gai, y khu mâu đề. 3 thứ hoại sắc, hoặc mỗi 1 thứ hoại sắc, đó là màu xanh, màu đen, màu mộc lan. Màu xanh, đó là màu xanh đồng, màu xanh trưởng dưỡng và màu xanh đá. Màu xanh đồng, đem đồ đựng bằng đồng để lên trên rượu đắng, làm cho đồng xanh ten, rồi lấy tên ấy, đó gọi là màu xanh đồng. Màu xanh trưởng dưỡng, tức màu xanh của bã chạm hay màu xanh lam. Màu xanh đá, tức màu xanh da trời. Nói chung, đem các màu kể trên điểm tịnh, làm dấu cho hợp lệ trên y. Màu đen gồm 2 loại, danh tự nê và bất danh tự nê. Danh tự nê dùng bột của các loại A Lê Lạc, Tỳ Ê Lạc, A Ma Lạc đổ chung vào một cái tô, đó gọi là danh tự nê. Bất danh tự nê, đó là bùn thật, bùn dưới hồ, bùn dưới giếng, nói chung các loại bùn như vậy. Màu mộc lan, hoặc dùng A Lê Lạc, Tỳ Ê Lạc, A Ma Lạc mài trên sắc, đem điểm tịnh, đó gọi là màu mộc lan. Tỳ kheo được y mới, không tác tịnh hay điểm tịnh mà đem mặc thì phạm 3 dạ đề. 3 dạ đề, như trên đã nói. Nếu được y tăng già lê mới tác tịnh thì tốt, không tác tịnh thì phạm ba dạ đề. Cũng vậy, khi được Uất Đa La Tăng, An Đà Hội, Y Tắm Mưa, Y Che Ghẻ, Tọa Cụ, Tấm Trải Ngồi, đem tác tịnh thì tốt, nếu không tác tịnh thì phạm ba dạ đề. Y Khâm Bà La tác tịnh bằng hai cách: cắt sạch các tu vải và điểm tịnh màu xanh. Nếu cắt sạch các tu vải mà không điểm tịnh màu xanh thì phạm ba dạ đề. Nếu điểm tịnh màu xanh mà không cắt sạch các tu vải thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu không điểm tịnh màu xanh cũng không cắt sạch các tu vải thì phạm một tội ba dạ đề, một tội việc tỳ ni. Vừa tác tịnh bằng cắt sạch các tu vải, vừa tác tịnh bằng màu xanh thì không có tội. Y nhiều lớp phải tác tịnh bằng ba cách: tác tịnh bằng cắt sạch các tu vải, tác tịnh bằng nhuộm và tác tịnh bằng màu xanh. Nếu tác tịnh bằng cắt sạch các tu vải, tác tịnh bằng nhuộm mà không tác tịnh màu xanh thì phạm một tội ba dạ đề. Nếu tác tịnh màu xanh mà không tác tịnh bằng cắt sạch các tu vải, không tác tịnh bằng nhuộm thì phạm hai tội việc tỳ ni. Không tác tịnh bằng cắt sạch các tu vải, không tác tịnh bằng nhuộm, không tác tịnh bằng màu xanh thì phạm một tội ba dạ đề, hai tội việc tỳ ni. Nếu tác tịnh bằng ba cách trên thì không có tội. Y Sô Ma tác tịnh ba cách giống như y nhiều lớp. Y Kiều Xá Gia tác tịnh hai cách như y Khâm Bà La. Y Xá Na, y Ma, y Khu Mâu Đề tác tịnh bằng ba cách giống như y nhiều lớp. Đó là tác tịnh màu xanh, màu đen và màu mộc lan cũng lại như vậy. Khi tác tịnh không được lớn, không được nhỏ, lớn tối đa bằng bốn ngón tay, nhỏ tối thiểu bằng hạt đậu, hoặc dùng A Lê Lạc, Tỳ Ê Lạc, A Ma Lạc để trên sắt ép lấy nước rồi tác tịnh, không được làm thành số chẵn mà làm thành số lẻ, hoặc 1, hoặc 3, hoặc 5, hoặc 7, hoặc 9. Không được tác tịnh như hình đóa hoa. Nếu khi giặt, vá mà có bùn rơi lên trên, hoặc có dấu chân đất của chim, quạ dẫm lên trên, thì cũng được xem là đã tác tịnh. Nếu được nhiều phẩm vật tạp nhạp rồi đem để đóng một chỗ, thì chỉ cần tác tịnh một chỗ. Nếu đổ thành nhiều đống thì mỗi đống đều tác tịnh. Nếu may y tăng già lê mới thì phải tác tịnh tại một góc. Nếu chấp thêm nửa điều hoặc một điều cũng phải tác tịnh. Y Uất Đa La Tăng, An Đà Hội và tất cả các y khác khi mới vá cũng phải tác tịnh. Thế nên nói như trên.